南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩达萨，南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩达萨，南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩达萨。
是吧，各位安坐。Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagge kame cha rupe girisi kharatate chantali khe vimane diperathe chagame taruvana gahane gehavatum hikhete fummacha yang tu deva zalatala visame yakhaganda banagati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang fadang ta dhamma savanakalo ayang fadang ta dhamma savanakalo。Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2009. Chúng ta bắt đầu học tiếp phần của tham phần, đó là sở hữu tà kiến. Quý vị nhìn đây, đây là sở hữu tà kiến. Khi nói về tâm, mà tâm tham thì chúng ta có tất cả là 8 cái tâm tham đây. Tám tâm tham, khi quý vị nhìn lên bảng chi pháp, quý vị sẽ thấy bốn cái màu hồng đây. Thì đó là bốn tâm tham thọ hỷ. Bốn cái màu xanh đây là bốn tâm tham thọ xả. Như vậy nói về cảm thọ, thì tâm tham có hai cảm thọ là thọ hỷ và thọ xả. Và trong bốn cái tâm tham này, nó sẽ chia ra làm hai cái loại. Mà như trong cái phần chi pháp, tức là phần tâm sở đây, chúng ta thấy khi mà cái tham phần á, nó phát sinh, thì trong cái tham phần này á, nó có ba cái tâm sở tất cả: tâm sở tham, tâm sở tà kiến và tâm sở ngã mạn. Thì như vậy tám cái tâm tham này nó sẽ chia ra làm đôi, tức là nó có bốn tâm tham hợp tà. Hợp tà đây tức là hợp với tà kiến. Và có bốn cái tâm tham ly tà. Ly tà tức là không có hợp với tà kiến. Ly với tà kiến, như vậy nó sẽ hợp với ngã mạn. Như vậy chúng ta có bốn tâm tham hợp với tà kiến, bốn tâm tham hợp với ngã mạn. Vậy thì khi tâm tham phát xuất lên trong tâm của bất cứ chúng sinh nào, một trong tám cái tâm tham này, thì hoặc là nó thọ hỷ, hoặc nó thọ xả, hoặc là nó hợp với tà kiến, hoặc nó hợp với ngã mạn. Như vậy khi chúng ta mà đọc những cái trạng thái tâm thức của mình, mà chúng ta hiểu được những cái đặc điểm về tà kiến, những cái đặc điểm về ngã mạn, thì khi những cái trạng thái tâm ô nhiễm thuộc về tham này khởi lên trong tâm ta, ta có thể truy ra được cái gốc rễ của nó, đó là cái mà phát sinh ra cái sự dính mắc trong tâm ta này, là nó có liên quan đến tà kiến hay nó liên quan đến ngã mạn. Và khi chúng ta biết như vậy đó, thì mỗi cái chúng ta có một cái cách thức để mà chúng ta chuyển hóa nó. Mỗi cái nó có một cái gốc rễ, và như vậy nó có một cái cách để cho chúng ta hiểu biết và chúng ta chuyển hóa, chúng ta sửa đổi nó. Là nói đến cái bước một thôi, cái bước chuyển hóa, cái bước sửa đổi nó. Và chuyển hóa sửa đổi này đó, thì nó sẽ không có thể nào mà nó dứt sạch cả. Giống như bây giờ nó là một cái cây, mà khi chúng ta sửa đổi, chúng ta chuyển hóa nó, thì chúng ta chỉ làm cho những cái phần ở trên này nó biến đổi thôi, cái hoa lá cành này nó biến đổi thôi. Và khi mà chúng ta dùng cái định, dùng cái tu thiền định đó, để mà chúng ta làm cho cái tâm tham nó không thể khởi sanh được, thì có nghĩa là chúng ta đoạn lìa đây, chúng ta cắt ngang đây, chúng ta làm cho cái cây này nó đổ ầm xuống, nó không có mọc lên được nữa. Cái chuyển hóa là nó thay đổi cái phần trên này, nhưng mà nó vẫn nối ở đây, nó vẫn là cái cây. Khi mà chúng ta dùng thiền định để cho cái tham chúng ta nó không khởi lên được nữa, có nghĩa là chúng ta đẳng ngang đây, nhưng mà cái gốc rễ nó vẫn còn đây, thì nó vẫn có thể lú lên được nữa, nó lại tiếp tục mọc lên nữa. Thì nơi đây chúng ta dùng thiền, dùng thiền tuệ, tức là tứ niệm xứ, tức là vipassana. Thì chỉ có thiền tuệ nơi đây đó, nó mới làm cho đó những cái gốc rễ này bị lụi tàn luôn. Cho nên khi những cái ô nhiễm trong tâm ta mà nó khởi lên đó, cành nhánh bông trái như thế này mà chúng ta không thấy, mà chúng ta giữ nguyên như vậy và phát triển nó, thì nhất định nó rất là tai hại ở trong tâm của mình. Còn nếu mình biết thì mình phải loại bỏ nó, là lá cũng bỏ, hoa cũng bỏ, cành nhánh cũng bỏ, cho đến khi mình cắt ngang được nó, làm cho nó sụp đổ hoàn toàn, không còn gì nữa hết, nhưng gốc rễ vẫn còn đây, và cái con đường tu tập của chúng ta lại tiếp theo. Thì như vậy tất cả những cái pháp ô nhiễm trong tâm chúng ta, thì những cái chặng đường mà chúng ta tu tập thì nó là như vậy. Mà trong cái thực tế đó, thì chúng ta cần phải nhìn rõ những cái trạng thái tâm của mình. Mà nhờ cái pháp học này mà chúng ta sẽ đọc rõ rằng cái trạng thái tâm ở trong trạng thái tham ở trong tâm chúng ta khởi sanh lên, khi chúng ta dính mắc với các cái đối tượng bên ngoài, các cái cảnh ngoại đây, cũng như cái cảnh nội, khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, hay nói rõ hơn đó là khi ta tiếp nhận các cái quả mà nó liên quan đến các căn, hoặc là các quả nó trổ sanh trong cái ý căn của mình. Thì như vậy đó, khi nó trổ sanh như vậy thì ta đây đó ứng xử với những cái quả đó như thế nào, thì ta có thấy cái trạng thái tâm của ta khi ta ứng xử mà ta lúc ta tiếp nhận các cái quả đó hay không. Nếu ta thấy được thì ta biết rằng cái trạng thái này đó là nó gắn liền với cái gì, nó gắn liền trong cái tham đó, nó gắn liền với tà kiến hay nó gắn liền với ngã mạn. Thì những cái pháp về tà kiến chúng ta phải biết, những cái pháp về ngã mạn chúng ta phải biết, biết cho đúng trong cái giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải biết trong cái ngôn ngữ đời thường. Cái ngôn ngữ đời thường nhiều khi nó thiếu sót, hoặc là có khi đó là nó không đúng như trong giáo pháp mà Đức Bổn Sư đã dạy cho chúng ta. Thì khi mà một cái tâm tham nó khởi lên, thì hoặc là nơi đó nó có tà kiến, hoặc nơi đó nó có ngã mạn. Thì hôm nay chúng ta học cái sở hữu tà kiến. Và trong cái phần đầu tiên chúng ta học khái niệm về sở hữu tà kiến. Và trong khái niệm này chúng ta học về cái phần ngữ nghĩa trước. Về mặt ngữ nghĩa đó, quý vị thấy ở đây chữ này là chữ đích thí đây. Chữ đích thí đây có nghĩa là kiến. Kiến có nghĩa là thấy, có nghĩa là biết. Cái chữ mitra nó sai lệch rồi. Chữ này đó, cái chữ đích thí này, cái ngữ căn của nó là dis, thì cái nghĩa của nó cũng vậy thôi. Trong cái đời sống đó, chúng ta thấy biết cái gì? Khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, nghe không? Chúng ta thấy cái cảnh sắc, thấy cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Thì như vậy đó, khi chúng ta thấy biết, bởi vì chúng ta tiếp xúc hàng ngày, thì chúng ta có những cái khái niệm về nó. Tức là chúng ta có thể hình dung được, chúng ta có thể tiếp cận của nó, chúng ta có thể thấy nó, biết nó, nhưng mà chỉ biết những cái khái niệm đó thôi. Rồi dần dần á, nó in hình trong suy nghĩ của chúng ta thành một cái thấy biết mà riêng chúng ta đó cho rằng cái mà chúng ta thấy biết khi chúng ta tiếp nhận đó là rất đúng theo cái suy nghĩ của ta. Cho nên từ đấy á, nó sẽ hình thành những cái quan niệm, hoặc là những gì chúng ta suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ về cái đời sống mà chúng ta đang sống đây, về cả cái thế giới quanh ta, thế giới của con người cũng như cái thế giới của vũ trụ, thì chúng ta có một cái suy nghĩ và chúng ta hình thành những cái nếp suy nghĩ đó, nó cũng trở thành những cái quan niệm hoặc là những cái quan điểm cho riêng mình. Và khi những cái này nó khắn chặt vào trong cái kiến của mình, khắn chặt vào trong cái kiến mình, khắn chặt vào trong cái thấy của mình, để nó trở thành một cái quan niệm về nhân sinh và con người rõ nét nơi mình, thì nơi đấy đó chính là cái quan kiến của ta. Cái quan kiến này, đích thí đây, cái quan kiến này mà khi chúng ta nhìn cái sự vận động của các cái pháp hữu vi từ nơi một chúng sinh cũng như là từ nơi một cái vũ trụ, mà chúng ta nhìn thấy được cái bản thể của nó, chúng ta thấy được cái thực tính pháp của bản thể này. Thì như vậy là cái nhìn của chúng ta có chiều sâu, và cái nhìn này là cái nhìn chính xác và hết sức đúng. Cái nhìn đó, từ cái quan kiến đó, nó trở thành cái chánh kiến. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn thấy những cái hiện tượng của nó, chúng ta không có thấy rõ thực tính pháp, không rõ thực tính pháp, chúng ta nhầm lẫn giữa cái hiện tượng và cái bản thể này đây. Cái sự nhầm lẫn này làm cho chúng ta có một cái nhìn sai lệch về bản thể của các pháp hữu vi. Bởi vì sắc thân ta cũng là pháp hữu vi, danh pháp tức là tâm của chúng ta cũng là pháp hữu vi, sự vận động của toàn thể vũ trụ cũng là pháp hữu vi. Mà khi chúng ta thấy sai lệch cái bản thể của nó, chúng ta chỉ nhìn thấy hiện tượng và đặt cái suy nghĩ của mình, cái kết luận của mình, hình thành một cái quan kiến của mình trên cái hiện tượng mà chúng ta ngỡ là bản chất, thì cái sự sai lệch đó chính là tà kiến. Và tất cả chúng sinh còn trầm luân trên đường luân hồi, còn phải khổ đau, là do chúng ta đó chưa có nhận chân được cái bản thể của dạng pháp, chưa nhận chân được cái thực tính pháp của dạng pháp mà thôi. Khi nào chúng ta nhận chân được, chúng ta đích mắt đã quan sát, thấy rõ, biết rõ và nhìn thấy cả một cái hệ thống của nó, thì chính khi đấy đó chúng ta mới có thể là làm chủ, mới có thể là kiểm soát được cái mà ta gọi là ta đây, là ngã đây, ta gọi là tôi đây, và kể cả ta gọi tha nhân người khác là anh đây, là ông đây, là tất cả những người khác đây, ta mới nhìn được cái thực chất này, thì ta đây mới thoát được. Còn không, chúng ta sẽ quyến nơi đây và nó hình thành một cái đời sống của thế gian mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi, và chúng ta sống như vậy rối rắm trong những cái hiện tượng pháp này không ra được. Như vậy thực tính pháp hay bản thể của tất cả các pháp hữu vi là gì? Thực tính pháp hay bản thể của các pháp hữu vi nó có ba cái đặc tướng chính, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Một cái phụ thuộc vào đây, nhưng mà nó có một cái ảnh hưởng rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày của tất cả chúng sinh ở cõi dục. Và những cái này, và cái này là cái mà làm cho chúng sinh đó đắm đuối trong cái sự thọ hưởng dục lạc của mình, đó là pháp tịnh tướng. Thật sự ra đó, nó không có tịnh tướng, mà cái đích thực của nó là bất tịnh tướng. Cho nên chúng ta có thể nói bốn cái. Như vậy đây là bản thể, là thực tính pháp của tất cả các cái pháp hữu vi. Và trong cái sự hiểu biết của chúng ta, nó sẽ có hai cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất là do chúng ta học đúng chánh pháp mà chúng ta biết được. Và cái biết của chúng ta là một cái biết thuộc về một cái khái niệm chúng ta hình dung ra để có thể biết nó thôi. Giống như bây giờ học trò nhỏ mà ở thành phố ấy, nó sẽ không có trông thấy được một cái con bò mà nó kéo xe ra sao chẳng hạn. Thì bây giờ cô giáo tả cho nó nghe hoặc đưa cái hình cho nó nghe, đưa cái hình cho nó thấy. Nhưng mà phải khi nó về quê đó, nó trông thấy con bò, nó thấy cái xe bò, rồi nó ngồi lên trên cái xe bò đó nữa chẳng hạn, và nó sinh hoạt đi tới đi lui trên cái xe bò đó, giống như là nó hàng ngày đích mắt nó trông thấy như vậy thì nó mới tỏa tường được. Cho nên á, là khi những cái mà chúng ta nói đây về thực tính pháp á, trong cái pháp Phật chúng ta có thể hình dung được. Nhưng mà cái điều đó cũng chưa có thể nào đưa đến cái chuyện chúng ta có thể kiểm soát được. Mà cái điều đó đó sẽ giúp cho chúng ta đó, từ những cái khái niệm mà chúng ta hiểu đây đó, chúng ta có thể đối chiếu. Đối chiếu với những cái hoạt động của cái sắc pháp mà thuộc về pháp phủ vi, tức là sắc thân chúng ta đây, và những cái trạng thái thuộc về tâm thức của mình, và tâm thức của mình nó cũng là pháp phủ vi đây. Hoặc là những cái hoạt động mà chúng ta gọi là cái sự sống đó, là nó nối kết, nó nối kết giữa cái hoạt động của danh pháp và sắc pháp, tức là hoạt động của tâm và thân để nó tạo thành một cái sự sống. Thì khi mà quan sát như vậy đó, chúng ta thấy được những cái yếu tố này hiển lộ, và nó hiển lộ có hệ thống. Thì khi nào chúng ta thấy được cái sự hiển lộ có hệ thống của nó, thấy biết rõ ràng, tới lui thấy biết rõ ràng, quen thuộc, không có sơ sẩy một cái gì đó, cho đến khi cái quan sát, chúng ta là một cái người hành thiền, chúng ta là một cái chủ thể quan sát, và một trong những cái yếu tố thuộc về bản thể này đây, chúng ta chỉ cần quan sát một cái thôi, ba bốn cái này chúng ta có thể thấy hết. Nhưng khi quan sát, chúng ta quan sát một cái thôi, và quan sát cho đến khi mà cái chủ thể và cái khách thể là cái đề mục này đây đó, là nó thể nhập vào, thì chừng đó đó chúng ta cắt đứt cái cuộc đời phàm phu để nhập vào trong dòng thánh. Cho nên nhân đây cũng nói cho quý vị một lần nữa nhớ rõ rằng, khi chúng ta hành thiền Vipassana là chúng ta rèn luyện khả năng quan sát, chỉ rèn luyện khả năng quan sát mà thôi. Còn người nào ngồi hành thiền mà thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ để mà nói rằng cảnh này là cảnh tốt, cảnh lành, cảnh kia là cảnh không vui, rồi cái tâm của mình á buồn vui theo những cái cảnh đó, thì người đó chưa có đi đúng thiền. Người đó còn bị những cái trạng thái tâm nó khởi lên á, và nó cuốn hút vào, và nó nhập vào đó, nó đồng quá vào trong đó, để rồi đó cái tâm của đời thường vẫn phát sanh. Cái gì mà theo cái suy nghĩ của mình á là an lành, là tốt đẹp thì mình vui, mình cho rằng mình thành công. Còn cái gì mà nó làm cho mình bất an, cái gì nó làm cho mình đây đó là không có đẹp ý, hài lòng, thì mình thấy là cái buổi hành thiền ngày hôm nay nó không thành tựu, và như vậy mình không vui. Thì thưa quý vị vẫn bị kẹp chặt trong một cái trạng thái của tham và của sân, và cái màn vô minh và si đây đó không có cởi bỏ được. Như vậy tuy hành thiền mà vẫn chìm trong cái tham sân si, không có bước ra được. Cho nên xin nhắc lại một lần nữa, đừng có nhầm lẫn rằng là chúng ta hành thiền Vipassana để chúng ta có một cái khả năng quan sát. Cho nên vì vậy đó mà cái pháp hành thiền Vipassana rất là đơn giản, gọi là niệm xứ. Xứ là một nơi, một chỗ, một cái điểm nào đó chúng ta chọn, và rồi chúng ta ghi nhận cái mà đang hiện xảy ra tại cái vị trí đó. Thì như vậy, cái khi mà chúng ta nói rằng là bây giờ mình để ý coi gió từ bên ngoài vào trong cơ thể, gió từ bên trong đi ra cơ thể, nó phải qua hai cái hang là cái lỗ mũi đây, thì nó phải chạm vào cái vùng đất trước cửa hang, đó là cái phần môi đây, cái phần trên môi đây, cái vùng đất này đó, thì chúng ta coi ấm hay là mát. Tức là chúng ta đang niệm thân đây, chúng ta đang để ý tới cái yếu tố thuộc về hỏa đại đây, và chúng ta chỉ lấy một điểm đó để rèn luyện khả năng quan sát. Mặc dù á, là trong cái thực tế thì những cái hoạt động thuộc về thân này đây đó, bốn cái yếu tố mà thuộc về tứ đại đây, nó có mặt đầy đủ cùng một lúc hết. Cũng như là những cái thực tính pháp của các pháp hữu duyên là nó có đầy đủ hết tất cả những cái yếu tố này đây. Vô thường, khổ, vô ngã và kể cả bất tịnh tướng. Nhưng chúng ta chỉ chọn một thôi. Khi chúng ta trông thấy, có thể chúng ta trông thấy hết. Nhưng mà khi chúng ta quan sát, chọn một cái thôi. Và khi một vị mà chứng đắc A-la-hán cũng vậy, cũng một cái. Đó, cho nên là mình dần dần á, trong cái pháp học mình hiểu rõ như vậy đó, để khi mình đi vào hành thiền đó, là mình dễ dàng hơn, mình không có bị lộn xộn. Chứ còn trong thiền viện đó cũng ít khi người ta giảng rõ đâu, người ta chỉ hướng dẫn cái cách hành thiền thôi, có khi cũng không có nhấn mạnh là cái cốt lõi này nó là cái gì cả. Chỉ có di diệu pháp đó, với những cái chi pháp này á, thì quý vị có thể nhìn rõ. Và như vậy chúng ta không có nhầm lẫn trong cái việc chúng ta từ một cái pháp học để chúng ta hiểu biết và chúng ta tiến tới một cái pháp hành. Như vậy chúng ta hiểu thế nào là cái tà kiến và thế nào là chánh kiến rồi. Tất cả những cái này, và khi mà chúng ta triển khai ra thì quý vị sẽ thấy là tất cả những cái này là chúng ta gặp trong cái đời sống hàng ngày của mình hết. Giống như cái phần mà tịnh tướng và bất tịnh tướng đã giảng nhiều lần rồi, là tất cả những cái quả khi nó trổ sanh đây, mà để cho các căn chúng ta tiếp nhận những cái quả này đây, là khi nào những cái quả lành, quả thiện nó trổ sanh, thì trong cái ngôn ngữ đời thường chúng ta nói may mắn quá, tốt quá, vừa lòng đẹp ý ta, có phước quá. Đây nó đây, thì chúng ta sẽ thấy được cái tịnh tướng nó. Hoặc là trong tâm của chúng ta đó, nó khởi lên những cái điều an lành, những cái điều tốt đẹp, tâm chúng ta phấn chấn. Thì như vậy đó, trong sáu cảnh này khi nó khởi sanh như vậy đó, nó khởi sanh cái tịnh tướng, và chúng ta lấy làm an vui, thấy rằng hạnh phúc khi chúng ta có được những cái quả lành này. Và chính từ cái chỗ cái quả lành này mà bắt đầu cái ô nhiễm nó phát sinh. Khi cái quả lành đó là thiện pháp đây, nhưng mà khi tiếp nhận cái thiện pháp này đó, thì có thể bất thiện pháp nó phát sinh. Là vì nó lành cho nên ta thích, ta gắn vào đó, ta không muốn rời xa, ta muốn nắm giữ, ta muốn thọ hưởng, ta muốn thọ hưởng được lâu dài, ta muốn được tái thọ hưởng. Và vì vậy ái dục phát sinh, luyến ái phát sinh, tham phát sinh. Thì như vậy khi những cái mà tịnh tướng này đây, những cái quả lành của chúng ta đó, nó tắc phục rồi, thì chúng ta đây không chấp nhận. Tức là bất tịnh tướng của nó khi hiển lộ, vô thường của nó hiển lộ, ta đây không chấp nhận, ta xót xa, ta đau đớn, và thậm chí đó, ta nghĩ rằng mất những cái đó rồi thì ta chết theo, chứ ta không thể nào sống nổi. Đó là sự điên đảo ở trong tâm ta, vì tà kiến đã có mặt ở trong ta. Ta không thấy cái vô thường này chính là bản thể của vạn pháp. Do cái luyến ái trong tâm ta mà ta muốn cho tất cả những cái tịnh tướng, tức là những cái quả lành chúng ta đây, phải thường còn, phải tồn tại mãi như ước muốn của ta. Chính cái tà kiến này làm chúng ta đây phải đau khổ, phải quằn quại và phải lồng lộn lên, tức tối, bực bội, nỗ lực hết sức để tranh thủ mà chiếm đoạt lại, mà gây dựng lại. Kể cả cái chuyện đó, làm những cái điều tai ác cũng vẫn làm. Thì như vậy từ tham đưa đến một cái pháp thứ hai trong cái sân này. Và tất cả những cái chi phần của sân đây, sân tật lận đây, nó phát sanh lên và nó làm điên đảo cái nội tâm của chúng ta. Cho nên khi mà cái cốt lõi của tất cả các cái pháp á, nó nằm ngay cái chỗ bất tịnh tương. Nhưng chúng ta cứ ngỡ rằng là ta có thể giữ được cái tịnh tướng cho cái đời sống của chúng ta để chúng ta hưởng thụ. Và chúng ta luôn luôn coi như là đặt mình vào trong cái niềm mong muốn đó và đạt cho bằng được cái điều đó. Là như vậy chúng ta đã không có hiểu được bản thể của dạng pháp là bất tịnh tướng chứ không phải là tịnh tướng. Khổ đau chắc chắn sẽ phát sinh. Bởi vì tất cả những cái lạc, những cái hỷ mà chúng ta thọ hưởng đó, nó chỉ là những cái pháp thoáng qua, rồi vô thường nó phải chấm dứt. Và như vậy chúng ta đây phải khổ đau. Cái lạc mà nó có liên quan đến cái thể chất này đó. Ví dụ như mình nói một cái thức ăn, bây giờ mình ăn món nó ngon, nhưng mà nó tới một mức độ nào đó thôi. Nếu bây giờ mình có điều kiện, mình ăn cho thỏa thê, cho thỏa thích, thì quý vị sẽ thấy đó, nó đi tới một cái trạng thái đó là bệnh hoạn. Đi trạng thái đó, là mình thấy cái món đó là sợ luôn. Như vậy rõ ràng từ cái mà mình ngỡ rằng cái thức ăn này ngon, mình thọ lạc được đây, bây giờ là mình tận hưởng cái sự thọ lạc này, mình nghĩ mình sẽ đạt đến cái đỉnh điểm của hạnh phúc, không dè rằng á, nó đi một cái pháp đối nghịch trở lại, nó phản lại với cái mình chờ đợi. Bởi vì mình không có nhận ra cái thực tính của các cái pháp hữu vi, đó là khổ chứ không phải lạc. Bản chất của nó là như vậy. Và cái phần mà vô ngã này đây là cái phần rất là đặc biệt của đạo Phật. Thì chúng ta đó có một cái đời sống. Cái đời sống đó tất cả chúng ta đều thấy rằng nó hiển lộ nơi ta đó ở chỗ là có thân và có tâm. Cái hoạt động này chúng ta gọi là đời sống. Ai cũng phải nhìn nhận như vậy, ai cũng phải thấy như vậy, biết rõ như vậy. Nhưng đây là một cái hiện tượng, đây là một cái chân lý, nhưng là nó là một cái chân lý tương đối của đời thường, của thuộc về thế gian. Và từ cái chỗ cái hiện tượng này đây mà nó hiển lộ rõ ràng ra, ai cũng phải thấy một cái sự thật này. Bởi vì nó cũng là một cái đế mà, thấy không? Nhưng mà nó là tục đế, nó là hiện tượng pháp, nó là pháp thế gian. Và khi chúng ta dừng lại ở cái chỗ này thì chúng ta nói rằng cái đời sống chỉ có thể có mặt khi tôi có cái thân này và tôi có cái tâm này, có sự hoạt động phối hợp này. Thì như vậy thân tâm này chính là tôi, và thân tâm kia chính là anh, chính là chị, chính là tha nhân, chính là những người khác. Và vì vậy nó hình thành một cái ngã kiến ở đây. Nó hình thành một cái thân kiến ở đây. Và như vậy nó thiết lập một cái mạng nhện. Nó vẽ cho quý vị thấy rồi. Một cái mạng nhện để củng cố cái đời sống này, củng cố cái đời sống của chính ta, à, của cái ngã của ta đây, cái đời sống đây. Thì ta cần phải có những sợi dây thân ái. Càng mở nhiều chừng nào càng tốt, càng nối kết nhiều chừng nào càng tốt. Nó hình thành nên một cái mạng nhện để nó nuôi dưỡng một cái đời sống. Nó làm cho cái mà chúng ta bám chặt vào, ta gọi là đời sống của ta, được mạnh mẽ, được củng cố. Cho nên khi chúng ta có một cái gia tộc mà đông đảo, mà thành tựu, tức là đầy đủ cái phước về vật chất là giàu có, quyền uy, học giỏi vân vân, thì ta đây rất là hãnh diện. Và ta đây cảm thấy cái đời sống của mình cực kỳ vững chắc. Và tất cả người trong thế gian chỉ mong có cái niềm mong ước đó. Và người ta đó, người ta tìm cách đó, người ta gắn chặt vào trong những cái sự thành tựu của gia tộc này. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những này thuộc về phước báo. Nó là cái tịnh tướng, nó ẩn chứa cái bất tịnh tướng ở bên trong. Cái đời sống của một cái gia tộc cũng như một cái đời sống cá nhân, nó có những bước thăng trầm. Và như vậy khi ta đặt cái đời sống mình, cái ngã vào đây, thì có nghĩa rằng tất cả những cái thăng trầm của gia tộc ta đó, nó dính vào đây, nó là cái mạng nhện đây. Nghĩa thấy không? Hễ nó gục ngã một cái phần nào đây, nó chảy máu phần nào đây, thì chính cái ta ở nơi đây chảy máu. Cái sự sống của ta vì thế mà nó thăng trầm theo cái gia tộc ta. Mà ta có biết nó chính là những cái pháp ô nhiễm do cái tà kiến của chúng ta đã tạo ra cho cái đời sống của mình. Và chúng ta thấy đó là một cái chân lý. Bởi vì không có ai mà có thể không đau khổ khi con của mình hoạn nạn, khi cha mẹ của mình gặp lâm nguy, khi họ hàng của mình phải tan tóc, hoặc là sự sản của mình phải tiêu vong, sự nghiệp của mình đang trắc trở, hoặc là xã hội đất nước mình đang lâm nguy. Không có một người nào có thể đứng vững cả. Mà người nào đó trong cái tâm thức kết chặt chừng nào, gắn liền với ngã của mình chừng nào, thì người ta đau đớn khôn nguôi, không thể nào nguôi được. Quý vị thấy có những người á, người ta rời khỏi cái đời sống xã hội rồi, và người ta rời khỏi một cái đất nước nào rồi, nhưng mà những cái tâm trạng ấy, những cái suy nghĩ trong cái tâm thức của chính cái người đó, nó không có thay đổi được, nó không có ngừng được. Cho nên có những người đó ôm những cái nỗi buồn, cái sự bất đắc chí, cái sự thất vọng, cái sự bất mãn của mình, cho đến giờ nhắm mắt cũng không có nguôi ngoài. Như vậy tà kiến này sẽ chở ta đi trong cái luân hồi thập. Đó là mới nói có một chút xíu đây thôi. Rồi quý vị đó, tất cả chúng ta sẽ học một cái bài kinh mà Đức Phật giảng về 62 tà kiến này. Quý vị chút nữa người nào tình nguyện đó, lấy cái bài kinh này in ra, rồi xong đó là mỗi người giữ một bản đọc đi. Rồi sau đó tôi sẽ giảng cái bài kinh này để quý vị hiểu là Đức Bổn Sư đã dạy 62 tà kiến đó là 62 tà kiến gì, và mình đây đó là dính vào trong những cái tà kiến nào, để mình biết mà mình gỡ ra. Đây là kinh 62 tà kiến. Bây giờ chúng ta nghe trong cái bài kinh Tăng Chi phẩm không thể có được ở trang 58, có nói về cái người có chánh kiến và người có tà kiến.